Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Mừng thưa quý vị khán giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Nokla, Homa, Mali xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam. Và sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng chúng tôi bước vào chương trình Chuyện Quê Nhà. Và thưa quý vị, hôm nay ông Hồng Phúc vẫn đi vắng, chưa đến với chương trình được. Do đó, hôm nay chương trình sẽ đến với quý vị qua sự thực hiện của Việt Thanh, Mai Ly và luật sư Đinh Thạch Bích. Mai Ly xin được kính chào luật sư, thưa luật sư.
Vâng, xin kính chào thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Kính chào cô Mai Ly và chào ông Việt Thanh.
Mai Ly xin được kính chào anh Việt Thanh, thưa anh.
Dạ, chúng tôi là Việt Thanh. Xin kính chào cô Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và toàn thể quý thính giả đang theo dõi chương trình.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa hai vị, Mai Ly xin phép được bước ngay vào chương trình hội luận của Chuyện Quê Nhà tối hôm nay. Thưa hai vị, luật Việt Nam có cho phép song tịch hay không? Trường hợp ông Phạm Minh Hoàng bị tước quốc tịch Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam, thì không biết là luật sư nghĩ rằng cái hành động đó có hợp pháp, hợp hiến hay không, thưa luật sư?
Vâng, tôi theo dõi cái luật quốc tịch của Việt Cộng từ mấy chục năm nay rồi. Khi tôi sang Mỹ này, thì tôi được tin rằng nước Mỹ sẽ tái lập bang giao với Việt Cộng. Năm 1992 thì là tôi vội vàng đi xin quốc tịch Mỹ. Và đến năm 1995 thì Mỹ mới Việt Cộng mới chính thức mang giao với nhau. Và gần sau rồi đến cái thời kỳ mà ông Tổng thống George Bush, thì lúc đó ông George Bush, trước đó thì Việt Cộng đã bị đưa vào danh sách CPC rồi, tức là bị cấm vận mọi nhiều mặt lắm. Nhưng mà ông George Bush con, ông bỏ lấy Việt Cộng ra khỏi danh sách CPC. Và ông ấy ký hiệp ước giao thương với Việt Cộng. Và khi mà ông George Bush lên TV vỗ vai ông gì tôi quên mất rồi, nhưng mà ông nói rằng thì là Nguyễn Tấn Dũng nói rằng thì là cuộc hôn nhân giữa hai nước cũng giống như là cuộc hôn nhân giữa con gái của ông Nguyễn Tấn Dũng với lại một công dân Hoa Kỳ là anh Henry Nguyễn đó. Là lập tức là có vấn đề thì là nội trong nội bộ đảng nó nhớ nhau cả lên, nó bảo là ông muốn làm cái gì ở Việt Nam thì phải là có quốc tịch Việt Nam hay quốc tịch Hoa Kỳ, sao mà giữ được cái vai trò gì nước Việt Nam à. Và lập tức Nguyễn Tấn Dũng cho thay đổi luật quốc tịch của Việt Nam, là người Việt Nam mà đi ra ngoại quốc dù có quốc tịch nào vẫn có quốc tịch Việt Nam, tức là chế độ okay. Tái lập lại chế độ song tịch ha. Và vì cái luật đó, nó lại còn ra cái luật là anh muốn từ bỏ quốc tịch Việt Nam thì anh phải làm đơn xin tòa án của Việt Nam là cho anh từ bỏ quốc tịch Việt Nam thì anh mới được Việt Nam được người được trong tịch. Thành những cái lúc đó là nó mời tôi về Việt Nam mà tôi nghĩ rằng nó sẽ dùng luật quốc tịch, nó coi tôi là vẫn là công dân Việt Nam, nó sẽ bắt bẻ tôi nhiều thứ lắm. Cho nên tôi, nó mời tôi 4 lần về Việt Nam, tôi không về. Tại vì muốn về Việt Nam thì phải đi xin đến tòa đại sứ, rồi nó xin cái giấy visa đó. Mà đi về Việt Nam nó bắt bẻ, nó đem cái tôi là công dân Việt Nam, nó bắt bẻ tôi nghỉ chơi luôn. Thành ra cái chuyện không tình này là tức cười lắm. Bây giờ mà cái luật quốc tịch nó tôi không, lúc đó tôi có cái luật quốc tịch ở trong tay, bây giờ tôi để trong tủ hồ sơ nào quên mất rồi. Nhưng mà bây giờ đặt vấn đề ông Phạm Minh Hoàng, luật quốc tịch nó bảo là muốn từ bỏ quốc tịch vì ra tòa để cho phép. Đằng này nó chẳng cần ra tòa gì kìa, ông Phạm Minh Hoàng thì nó tước quốc tịch. Không biết là trong cái luật quốc tịch nó có cái điều khoản tước quốc tịch hay không thì tôi không biết. Nếu mà ông Việt Thành biết thì xin bổ túc giùm tôi.
Dạ, kính thưa, chúng tôi không học về cái ngành luật, thành ra cũng là câu hỏi đó chúng tôi cũng không có thể trả lời được. Nhưng mà quý vị biết rằng là có một cái văn thư phản đối của Hội Cựu Giáo chức Việt Nam, trước đây là dạy học của trường Chu Văn An, tại vì ông Phạm Minh Hoàng này cũng là một trong cái thành phần giáo chức ở Chu Văn An trước đây. Và hiện nay ông ấy là, trước đây, trước khi bị đi tù đó, thì ông ấy là giáo sư trường Đại học Bách Khoa, có lẽ là ông ấy dạy toán thì phải. Thì trong cái văn thư của cái Hội Cựu Giáo chức Chu Văn An á, thì lý luận họ nói rằng ông Phạm Minh Hoàng là cái người sinh ra ở Việt Nam, lớn lên và đậu đạt thì đa số là cũng ở Việt Nam. Thì đương nhiên là ông ta là người Việt Nam và đương nhiên là có quốc tịch Việt Nam. Mà tôi rất đồng ý với luật sư Đinh Thạch Bích là nói, nếu người nào mà không muốn ở trong quốc tịch Việt Nam mà mình sinh ra mình đã có rồi thì phải xin tòa án phán quyết. Thì còn trường hợp này á, thì quý vị biết rằng là ông coi như chủ tịch nhà nước á, là Trần Đại Quang, thì ông coi pháp luật cũng đâu có ra gì. Tại vì bên đó đâu có mà ba cái thành phần là lập pháp, tư pháp với hành pháp. Thì ông trùm là ông ấy muốn phê cái gì thì cũng được. Còn nếu không phê thì ông có những cái bản án bỏ túi đem ra tòa thì đương nhiên thôi, thì ông ấy cũng thắng thôi. Thì nói tóm lại là quý vị biết đây là một cái vấn đề nó tính cách chính trị. Tại vì ông Phạm Minh Hoàng hoạt động có tính cách là muốn thay đổi cái chế độ Cộng sản để trở thành một cái nước dân chủ, tôn trọng nhân quyền. Thì đây là một cái hình thức, là cái bước đầu là sẽ lấy cái quốc tịch Việt Nam. Thế rồi như vậy là ông Phạm Minh Hoàng sẽ trở thành chỉ là quốc tịch Pháp thôi. Và nếu một cái người ngoại quốc là quốc tịch Pháp mà đến Việt Nam mà không làm theo đúng luật lệ Việt Nam thì đương nhiên là họ sẽ trục xuất ông ta về Pháp. Thành ra đó là những cái bước tiến mà tôi thấy rằng là Cộng sản Việt Nam họ sẽ dùng. Thì một mặt khác thì ông Nguyễn Xuân Phúc sang đây là nói Việt Nam sẽ tuân thủ tất cả những cái luật lệ quốc tế về nhân quyền, tự do, dân chủ v.v. Thế nhưng mà ông ấy tuyên bố như vậy, nhưng mà sự thực thì các anh đó thì lại làm ngược lại. Nhưng mà bề ngoài thì vẫn cứ nói rằng là tôn trọng dân chủ, nhân quyền này kia v.v. Thì đó là cái thiện ý của chúng tôi. Còn đào sâu về vấn đề luật pháp thì kính thưa quý vị, tôi cũng không có nắm vững vấn đề này. Không biết cô Mai Lý cũng có từng phục vụ ở trong vấn đề luật pháp thì cô Mai Lý có gì đóng góp không thưa cô Mai?
Dạ vâng, thưa cảm ơn anh Việt Thanh. Mai Lý cũng làm việc trong cái ngành luật pháp nhưng Mai Lý lại không làm được cái ngành này thưa anh, do đó Mai Lý cũng không biết trả lời như thế nào. Và Mai Lý cũng đang thắc mắc, ở Hoa Kỳ này người ta không có công nhận gọi là song tịch. Người ta chỉ là nếu mà mình muốn trở thành quốc tịch Mỹ thì mình phải từ bỏ cái quốc tịch cũ của mình để mà mình lấy quốc tịch mới, quốc tịch của Mỹ. Thì chẳng hạn như cái như chúng ta là những người Việt, người Mỹ gốc Việt, thì bây giờ chúng ta đã trở thành người Mỹ rồi, như vậy chúng ta không còn là quốc tịch Việt Nam nữa. Thì khi mà chúng ta về Việt Nam thì họ có coi chúng ta là người song tịch hay không? Không biết là luật sư có thể trả lời câu này được hay không thưa luật sư?
Vâng, thì tôi không có tài liệu để trả lời câu hỏi đó. Nhưng mà về vấn đề quốc tịch này, tôi lại còn nhớ tới những chuyện khác nữa. Là trong nước, khi mà khoe Nguyễn Phú Trọng với khoe Nguyễn Tấn Dũng đánh nhau, thì nó cứ bắt bẻ Nguyễn Tấn Dũng vì cái vụ mà cô Phượng với lại anh Hằng Ri Nguyễn Bảo Hoàng này. Và tin đồn rằng cô Phượng đã có quốc tịch Mỹ rồi, thì nghe sẵn sàng bất cứ lúc nào có thể lưu vong sang Mỹ được, vân vân và vân vân. Nhưng mà tôi rất làm lạ là khi người ta nói rằng thì Nguyễn Phú Trọng đã đang trên đà tiêu diệt Nguyễn Tấn Dũng, nhưng mà tuần vừa rồi lại có tin là trong cái thỏa ước giữa Nguyễn Xuân Phúc và ông Donald Trump có nói đến trường Đại học Fulbright. Mà bây giờ là Đại học Fulbright đã thực xúc tiến rồi, và cái đầu não của Đại học Fulbright vào Sài Gòn để lập cái đó. Trong ba người là lãnh đạo Fulbright có anh Nguyễn Bảo Hoàng là con rể của Nguyễn Tấn Dũng. Là cái chuyện mà ở Việt Nam bây giờ cái Đảng Cộng sản nó phản ứng cái gì cũng như là trò khỉ. Nếu mà nó muốn bắt bẻ ông Phạm Minh Hoàng về cái tội là đòi tự do dân chủ, tại sao nó không bỏ tù giống như mấy người kia, mà nó lại phải tước quốc tịch, nó đổi về Pháp cho nên là sao? Cái bọn cộng sản này là một lũ trò khỉ, nó phản ứng toàn như là một cái giống khỉ chứ không phải là giống người. Nó phản ứng kiểu nếu mà nó bắt bẻ ông Phạm Minh Hoàng này về cái tội là tự do dân chủ hay đi biểu tình ủng hộ một cái này cái kia, tại sao nó bỏ tù ra, mà đi tất quốc tịch? Nó làm rất là quái đản, rất là buồn cười. Vâng, tôi chỉ có ý kiến như thế.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Và thưa luật sư, một số người dân ở Hà Tĩnh chưa được bồi thường thiệt hại do Formosa gây ra, trong khi chính quyền tuyên bố là sẽ bồi thường cho mọi người vào cuối tháng 6 này, thì không biết là cái tin này có đáng tin cậy hay không thưa luật sư?
cái tin này cũng là tin mà chính quyền nó đưa ra để nó lấp liếm cái chuyện mà nó gian lận trong cái việc tiền bồi thường này. Chúng ta nhớ rằng khi mà vụ Formosa xảy ra thì lúc đầu nó nói không phải, nó là rong biển mấy cái gì vớ vẩn này thôi, và nó mất 3 tháng để nó giải quyết cái vấn đề đó. Và là vì nó trước đó thì một trong những tên mà ở trong cái lãnh đạo của Formosa mà nói tiếng Việt rất là giỏi giang đấy, nó nói thì khi chúng tôi vào đây thì các anh đã chấp nhận hy sinh cái môi trường cá để được có cái nhà máy của chúng tôi, bây giờ còn kêu ca cái gì nữa. Và đến lúc đó thì thương lượng 3 tháng trời nó mới phải nhận là Formosa có xả độc thiệt, mà đó là sơ sót kỹ thuật mà thôi. Và đưa cả cái lũ của cái Formosa ra nhận lỗi và xin lỗi người Việt Nam này kia, kể cả cái thằng mà nó nói chọn cá hay chọn thép thì đáng mà chịu cũng phải xin lỗi nữa. Và kèm theo cái xin lỗi đó thì nó bắt anh Formosa phải bồi thường 500 triệu. Mà cái bồi thường đó đáng lẽ là phải đi sưu tầm cái sự thiệt hại đến đâu thì bồi thường đến đó, là nó phải liên lạc với các gia đình nạn nhân, cả ông này bị thiệt hại cái gì thì, và tổng cộng lại nó là số tiền bồi thường. Đằng này nó tự ý nó ấn định nhầm cái số tiền bồi thường 500 triệu. Và công ty Formosa cũng nhận là bồi thường 500 triệu. Nhưng mà tôi có một cái nghi vấn là cái số 500 triệu chỉ là một con số ảo thôi. Là vì nó bắt Formosa phải nhận lỗi, mà nó bắt đòi thường 500 triệu thì nó phải rồi sau đó nó chuyên công người ta phát hiện ra rằng kèm theo cái đòi nó Formosa đòi thường 500 triệu thì nó lại miễn thuế cho Formosa bao nhiêu năm nữa. Nhưng mà cái số miễn thuế đó nó cũng tương đương với 500 triệu, cho nên chỉ là cái 500 triệu đó là không có. đó. Và năm trăm triệu đó là anh Việt Cộng phải bỏ tiền túi ra chứ không phải là tiền của Formosa. Và vì thế cho nên nó luôn luôn nó gian lận trong cái tiền bồi thường. Và nó bồi thường những cái chỗ cái đáng cần bị nạn nhân thật và bị đáng bồi thường được thì nó lại không bồi thường. Nó đi bồi thường và những nó bỏ sót rất là rất nhiều. Đấy là nó bỏ sót không, nó bồi thường không đáng với cái sự thiệt hại của người ta đã đành rồi. Lại chính quyền địa phương này nó lại gian lận trong cái bồi thường nữa. Đưa cái danh sách, khi mà chính quyền trung ương đưa về cho địa phương cái số tiền bồi thường bao nhiêu đó để đưa cho những cái danh sách nào đó. Một là nó luôn luôn đưa thiếu, nó không đưa đủ. Thứ hai nữa là nó dùng cái số bồi thường đó, nó đưa cho những người mà không có tên trong cái danh sách đó. Bà con dòng họ đấy, nghĩa là nó gian lận, nó cắt xén, thì thành ra dân đồng bào ở mấy tỉnh đó là tiếp tục tranh đấu rất rõ rệt. Và bây giờ tôi xin báo một cái tin nữa là ở bên Đài Loan, dân chúng Đài Loan đã biểu tình đòi chính phủ Đài Loan đóng cửa Formosa Đài Loan. Và vì cái tội xả độc. Và trong cái cuộc biểu tình mà yêu cầu chính quyền Đài Loan đóng cửa Đài Loan ở tại Đài Loan thì là cái đám biểu tình đã có người Việt Nam, người Việt Nam làm việc ở bên đó và ở những cái công ty mà bị nó xả độc đã đi rồi. Thành ra cái vấn đề Formosa này là nó lấp liếm không xong đâu và nó nốt không trôi. Tôi gọi là cái vụ Formosa, trong một bài bình luận trước tôi đã nói là cái vụ Formosa này là nó hóc cái xương cá mà nó khạc thì không ra mà nuốt thì không vào, nó sẽ chết chặt về cái Formosa này. Ở đó mà ăn gian tiền, gian lận bộ trưởng lấp la lấp liếm như làm trò khỉ. Và đấy là ý kiến của tôi.
Dạ vâng, dạ. Là người ta chết vì hóc xương cá đâu thưa luật sư.
Người ta gọi là khạc chẳng ra cho mà nốt chẳng vào đó thưa luật sư. Kính thưa là thưa quý vị thính giả với luật sư với lại cô Mai Ly, sự thật ra là cái con số 500 triệu đó là đúng như là luật sư Bích có nói là một con số ảo, là vì chính phủ Việt Nam đã đồng ý là giảm thuế cho Formosa mà có thể còn nhiều hơn là cái số 500 triệu. Thành hai bên nó thương thảo với nhau, thành cái tiền này Formosa đâu có đưa cho Việt Cộng đâu, và nó phải xuất ngân quỹ ra nó làm. Và cái 500 triệu đó thì thưa quý vị, bây giờ chỉ bồi thường cho sự thiệt hại của người dân là về vấn đề kinh tế này kia vân vân đó, thì có thể cũng đã hơn 500 triệu rồi. Chưa nói đến những cái thiệt hại về môi trường. Và quý vị biết là khi mà bị thiệt hại về môi trường nó bị hư hỏng rồi á, thì mà sửa chữa nó lại, thanh lọc nó cho nó sạch sẽ như trở lại cũ thì không biết tốn là bao nhiêu. Giống như cái vụ mà ở bên Mỹ mà trước đây cái hãng Shell nó bồi thường đó, thì cái vấn đề môi trường nó bồi thường rất là nhiều hơn còn so với những cái bồi thường thiệt hại cho những cá nhân. Thì con số 500 triệu đương nhiên là mấy ông cán bộ cộng sản tự nhiên ông ấy từ mây khói ông bốc ra cái con số đó, là vì ông nghĩ rằng là ông có giảm thuế cho thì đảng bộ Formosa nó sẽ ở lại như vậy, chứ còn Formosa đâu có phải đưa tiền. Nhưng mà không quên đi những cái thiệt hại về môi trường thì nó còn thể gấp 5, gấp 10 lần cái 500 triệu nữa. Nhưng mà họ lấp liếm đi, họ không nói đến. Mà chính ra nếu cái vụ này mình kiện ra, hay là dân chúng ở trong vùng hay là công dân Việt Nam mà kiện ra tòa quốc tế thì chắc chắn rằng Việt Cộng không thể nào bào chữa được những cái sự thiệt hại môi trường mà nó đầy xảy ra đó. Thì nói tóm lại là cái vụ này đó, thì một lần nữa họ lại nói rằng là Cộng sản Việt Nam nói là bồi thường hết cho mọi người. Từ giờ đến cuối tháng 6 thì quý vị đâu chỉ còn có nửa tháng nữa thôi. Mà bây giờ dân chúng ở Vinh, ở Hà Tĩnh, người ta đòi và là người ta chưa có được bồi thường gì cả. Rồi tiền thì chắc cũng không còn bao nhiêu. Và hơn nữa lại còn chia chác cho những bà con dòng họ của những cán bộ. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà họ tuyên bố đó là chỉ lấp liếm bên ngoài thôi, chứ còn từ giờ đến cuối tháng 6 lấy tiền đâu ra, hoặc là có tiền chăng nữa thì cũng không có đủ cái thời gian để mà bồi thường cho mọi người. Thì đấy là cái ý kiến của chúng tôi. Dạ.
Vâng, tôi Vâng, tôi hoan nghênh Ngọc Nhật Thường, là nó tiền đâu mà nó mở trường là bị đi. Chính Nguyễn Xuân Phúc đã thú nhận rằng ngân sách là sắp phá sản đến nơi, là tiền đâu mà. Có lẽ nó lại hẹn đến tháng 6 là để đợi nó in tiền ra. Bây giờ quỹ dự trữ của nó không còn gì ra. Nó in lên đó, cố tình lạm phát nó in tiền ra. Nó, có lẽ nó hẹn tháng 6, cuối tháng 6 là để chờ nó in tiền.
Dạ vâng, là khi nói về cái sự gọi là lừa lọc hay là lật lộn của cộng sản đó, thì thưa giáo sư, cái vấn đề hiện tại bây giờ đang xảy ra đó là chính quyền Hà Nội đã bội ước những gì họ hứa với dân chúng của Đồng Tâm. Thưa giáo sư, trước đây họ hứa, họ đã tới đó rồi nói rằng là họ sẽ không có truy tố những cái người mà có liên quan tới cái vụ mà bắt giữ mấy chục nhân viên của cộng sản khi họ đi tới cái làng này, mà bây giờ họ lại nuốt lời hứa một cách rất là gọi là không có thể nào mà nói được cái sự mà giả trắng thành đen của bọn họ được. Hôm đó thì hứa, hôm nay là bây giờ lại tiến hành vấn đề này. Thì không biết là luật sư nghĩ sao, thưa luật sư?
Vấn đề gì? Cô nói là vấn đề mà đồng tâm đó hả?
Dạ, dạ, vấn đề đồng tâm đó. Giờ thầy luật sư nghĩ sao về cái sự gọi là bội ước của bọn cộng sản đối với người dân đồng tâm, thưa giáo sư?
Vâng, đây là vấn đề các nhóm lợi ích đằng sau như cái vụ này. Cái vụ Đồng Tâm là nhóm lợi ích quốc phòng với công ty Viettel đó, là đã lớn đất của người ta để nó làm những công trình gọi là công trình của quốc gia thì người ta phải chịu. Và bây giờ nó lại đến nó đo lại để xem là người ta mà nó mời người ta ra để đo, chứng kiến nó đo lại, như người ta thì ra nó bắt. Tức là cái nhóm lợi ích quốc phòng này nó gây ra cái vụ Đồng Tâm và nó làm cho cái chính quyền Hà Nội phải giải quyết. Mà anh giải quyết bằng cái lối này thì nó lại vượt căm đằng sau hậu trường, thì những nhóm lợi ích nó lại ra nhau. Và anh Nguyễn Hữu Trung ký giấy cam kết. Bây giờ anh nói rằng cái tờ giấy ký tên của anh là anh không có ký tên mà không có công chứng thì không có giá trị pháp lý. Nó là ra cho nó xử. Cái chuyện này đúng là một lũ khỉ. Tôi nói rằng trong cái bài tôi bình luận mới đây ở Đài Việt Nam Exodus, tôi nói rằng cái bọn này là cái bọn chế độ cốt khỉ. Nó dở trò gì ra thì cũng là trò khỉ mà thôi. Nên là nó lấp liếm loanh quanh, phe này giải quyết thế này thì lại có phe khác phản đối. Thành ra bây giờ anh Nguyễn Hữu Trung anh chết chẹt giữa những cái nhóm lợi ích đó. Thành ra không phải là vấn đề là nó lật lọng chỉ là cái tòa nhà đó, mà cái lỗi đó là lỗi của cả cái chế độ của nó là một cái chế độ ăn cướp, cho nên nó làm những cái trò giải quyết rồi là nó lại giải quyết ngược lại, luôn luôn là như thế. Không có lấy gì làm lạ cả. Dạ.
Dạ, kính thưa luật sư Cùng Mai Lý và các quý thính giả theo dõi. Đúng như luật sư có nói là cộng sản nói một đằng nhưng mà làm một nẻo. Trở lại cái vấn đề đấu tố ở Việt Nam, ở miền Bắc trước năm 1954, từ 1952, cải cách ruộng đất đến chương trình đấu tố năm 54, 55 vân vân ở ngoài Bắc, thì quý vị thấy rằng sau khi mà nó làm dã man quá, nhiều người chết, những người điện chủ người ta đạo đức không có gì thì bị đem ra đấu tố một cách dã man để chôn sống để mà chết. Thế thì quý vị biết là sau đó thì Hồ Chí Minh với lại cái đám gọi là Việt Bắc đó, tức là cái nhóm chủ trì của Đảng Cộng sản Việt Nam mới đưa ra một kế hoạch gọi là sửa sai. Thì cái sửa sai đó thì các anh ra rồi cũng an ủi những cái người mà bị đưa ra đấu tố hay là bị đánh thuế, nghĩa là sạt cửa sạt nghiệp ra tài luôn, thì gọi là sửa sai. Nhưng mà quý vị biết sửa sai sau đó họ lại làm nữa. Kính thưa quý vị, nếu mà một cái người như chúng ta phạm lỗi mà bây giờ gọi là sửa sai, tức là hối lỗi, thì sẽ không bao giờ làm nữa. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam á, thì họ làm thế này, thì ngày hôm sau thì bắt đăng bàn tay trắng rồi đổi ra bàn tay đen. Thì cứ như vậy thôi mà cái này nó tiếp diễn. Mà kính thưa quý vị, bây giờ nước Việt Nam là một con nước gọi là văn minh, mà lúc nào họ đi họ cũng nói rằng là tổ văn minh, tổ văn hóa, rồi phường khóm văn hóa. Thế nhưng mà cái một cái vị gọi là lãnh đạo một cái thành phố Hà Nội, tức là một cái thành phố rất là lớn mà thủ đô của Việt Nam, là một cái người mà có chức vụ cao, mà không lẽ nói giống như một đứa con nít, nói ngày hôm nay như vậy là ngày mai ngày sau lại nói thế kia. Thì rõ ràng là những người cộng sản không còn một cái gì gọi là danh dự hay là cái đạo đức hay là uy tín nữa. Thì quý vị nghĩ rằng cứ suy nghĩ như vậy thì những cái cá nhân đó mà họ nắm vận mệnh của quốc gia thì họ chỉ nghĩ đến chính họ, những cái lợi lộc cho chính họ, gia đình hay là phe nhóm của họ, thì cái đất nước của mình làm sao mà khá được. Mặc dầu họ nói đầu môi chót lưỡi thì nó rất là đẹp, nhưng mà đấy là quý vị thấy. Học một bài học, tất cả chúng ta, những cái người tranh đấu trong quốc gia cũng nghĩ rằng ồ, đây là một cái chuyện rất là vui. Tại vì sao? Nhờ sự đoàn kết của đồng tâm mà cái đám kia nó phải, nghĩa là cái đám Cộng sản Việt Nam nó phải đến nó nhận tội, rồi nó ký giấy. Thế ngày hôm nay thì nó lại phủi tay. Thế như vậy, làm như vậy, ai mà còn dám mà hợp tác với họ nữa? Thì có lẽ một số mà các nhóm hay là các đảng phái của chúng ta nó vui thì chưa được bao nhiêu, thì bây giờ nó quất cho một đòn như vậy thì thật ra nó gọi là đầu trắng thay đen. Thì cái lũ này thì thật không còn cách nào mà nói nữa, sau khi mà một cái vị gọi như là đại diện chính phủ là cho một cái đất, cái thành phố Hà Nội và ngàn năm văn vật mà làm những chuyện như là một đứa con nít, thì chúng tôi không còn cái lời lẽ nào để mà nói về cái hành động đó. Và có lẽ là cả đất nước mình, những cái người chủ trì, những cái người mà cao cấp nhất thì họ cũng là như vậy. Thì quý vị nghĩ sao? Dạ, chúng tôi xin hết ạ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Và thưa hai vị, một số dân biểu Quốc hội Việt Nam và dân chúng đã lên tiếng yêu cầu chính quyền thu lại đất sân góp ở Tân Sơn Nhất, rộng 157 hectares để mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất, trước đây đã giao cho quân đội sử dụng và làm sân góp. Thì thưa luật sư nghĩ sao về vấn đề này? Thưa luật sư, liệu họ có đưa lại hay không?
Tôi xin lỗi, là tôi lại tức cười nữa. Lại một cái trò khỉ nữa. Cái vụ đất đai ở Tân Sơn Nhất là tranh chấp quyền lợi quốc phòng của nhóm lợi ích quốc phòng. Nhóm lợi ích quốc phòng nó lại có hai ba nhóm kia. Ngày xưa mà Tân Sơn Nhất phải đưa một số đất để làm sân góp, là lúc đó là Phùng Quang Thanh là Bộ trưởng Quốc phòng. Thằng Phùng Quang Hải là con trai của Phùng Quang Thanh, là cái thằng chủ trương là làm cái sân con đó để xây biệt thự, xây này xây kia lên để phục vụ du lịch. Và bây giờ Phùng Quang Thanh, Phùng Quang Hải bị ra rìa rồi, thì vấn đề sân góp lại đặt ra. Và người ta, cái nhóm lợi ích quốc phòng nữa, nó nói rằng thì là Tân Sơn Nhất bây giờ là lạc hậu rồi, không đủ sức nữa, phải xây cái sân bay ở Long Thành. Cái lúc mà nó chén đất của Tân Sơn Nhất để làm sân góp thì nó đưa ra cái phương án là sân bay Long Thành. Và lúc đó nó đi vay tiền ngoại quốc thì nó làm một số là làm theo cái kế hoạch mà nó định tốn bao nhiêu tiền thì nó lấy vay bằng ấy tiền rồi, mà bây giờ xài hết cái số tiền đó mà sân bay Long Thành vẫn chưa xong. Thành như bây giờ nó viện cớ rằng sân bay Long Thành không thành thì thôi, bây giờ đòi lại cái sân con này, đuổi cái sân con này đi để thêm một cái đường bay số 3 cho Tân Sơn Nhất, trong khi chờ đợi Long Thành có thể hoàn tất hay không. Và tôi nghiên cứu cái sân bay Long Thành thì tôi thấy rằng thì là bây giờ nó xài hết cái tiền vay nợ để làm sân bay rồi, mà bây giờ muốn xúc tiến nữa thì phải đi vay nợ quốc tế. thì dân ở đâu, ngân sách của nó là lủng, nó đâu có lấy tiền đâu mà làm nữa. Và nợ quốc tế của nó bây giờ đến đụng chân rồi, mà cái tiền lời để trả nợ đến tháng 7 này phải trả bao nhiêu tỷ đó, nó còn chưa có nữa, thì làm sao mà nó vay được. Và các cái ngân hàng quốc tế cũng như là quỹ IMF này kia đã từ chối cho nó vay thêm rồi, nó anh không trả được nợ, nó không cho anh vay thêm nữa. Và trong khi mà đòi lại sân góp thì lại có một cái nhóm lợi ích khác của bên Liên Hệ Đô Quốc Phòng, cái tên đó là tên Dương Công Minh, công ty Him Lam, thì nó đang rình rập để cái này đòi lại sân góp, thì nó lại nhào vô, nó làm cái gì đó đấy, luôn là đất. Nó có cái bọn cộng sản này, nó coi đất nước Việt Nam như là cái chiến lợi phẩm của nó. Nó muốn xài cái gì thì nó xài, mà nó chia nhau nó xài đã đành rồi, nó còn tranh nhau, tranh quyền, tranh ngăn nhau để nó xài nữa. Thì những cái chuyện sân góp ra tin chứ, thì hôm nay tôi theo dõi, tôi tức tức cười hoài. Đúng là một cái loại trò khỉ, nó cai trị đất nước như là một lũ khỉ, chứ không phải là người nữa. Vâng, thưa cô Mai Lý.
Dạ vâng, xin mời anh Việt Thanh ạ.
Thưa, tóm lại ở đây thì cái người cộng sản thì có nói rằng là tài sản là của dân, thế nhưng mà nhà nước quản lý xong thì nhà nước bỏ vào túi. Thì bây giờ trở lại vấn đề ở đây là chúng tôi cũng nhận thấy, như là luật sư có phân tích, lại cũng là có cái sự tranh chấp về của những nhóm lợi ích. Trong quốc phòng thì cũng có những cái nhóm lợi ích khác nhau, rồi lại có những cái nhóm tư nhân nó cũng chạy trọt, nó cũng muốn cạnh tranh vân vân và vân vân. Thì theo cái ý nghĩ của tôi đó, thì hiện giờ đó là bây giờ coi như cái nhóm Nguyễn Phú Trọng thì đang hạ bệ cái nhóm của Nguyễn Tấn Dũng, vân vân và vân vân. Thế thì bây giờ bên Bộ Quốc phòng cũng vậy, đã thay đổi người mới để thay cho người cũ. Thế thì nhưng mà cái khi mà các nhóm lợi ích với nhau đó, thì tôi nghĩ rằng cái nhóm nào mà nó trả nhiều tiền hơn cho cái Trung ương Đảng thì chắc là cái nhóm đó nó sẽ được. Thì hoặc là cái sân gôn nó sẽ không còn nữa, nhưng mà một phần thì có thể để mà làm đường bay quốc tế, nhưng một phần lại có một cái nhóm lợi ích nào khác, lại làm những cái building hay là những cái dịch vụ gì khác thì mình không biết. Thì nói tóm lại, người cộng sản bây giờ chỉ thấy cái gì có lợi, và không phải lợi cho đất nước, mà lợi cho nhóm, cho phe đảng, cho con cháu chính và cho chính họ. Thì chúng tôi thấy rằng cái vấn đề ở đây mình bàn không nổi nữa, thưa luật sư. Tại vì đó là chỉ vì lợi ích thôi, chứ đâu có mà là nghĩ đến cái chuyện mà đường bay quốc tế nó bị kẹt nghẽn rồi người ta phải chờ đợi đâu. Không có nhìn thấy cái lợi ích của quốc dân là quan trọng, mà chỉ có lợi ích của phe nhóm mà thôi. Thành ra là cứ cãi qua cãi lại thì chẳng biết là nó đi về đâu. Nhưng mà cái nhóm nào mà trả tiền nhiều thì chắc là Trung ương Đảng sẽ chấp nhận thôi, và thưa luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Việt Thanh. Và thưa hai vị, nhà nước Việt Nam như hai vị vừa mới trình bày, nghĩa là chỉ chú ý đến cái lớp hào nhoáng bề ngoài cũng như là cái quyền lợi cá nhân. Và về vấn đề cái hào nhoáng bề ngoài đó, thì qua các tượng đài nguy nga đồ sộ mà không nghĩ đến cái đời sống chật vật của dân chúng. Gần đây, chính quyền tỉnh Đa Nông, nơi sinh sống của đa số người dân miền thượng, họ đã bắt dân chúng đóng góp để xây một cái tượng đài tại đây. Thì thưa luật sư, những cái người mà sống những cái vùng này đó thì thực sự một ngày hai bữa cơm còn chưa đủ, mà bây giờ còn phải đóng góp để xây tượng đài, thì không biết là luật sư nghĩ sao, thưa luật sư?
Xin lỗi, lại là một trò khỉ nữa. Không phải là chỉ có ở đất nông mà thôi, từ xưa đến giờ là cái đảng cộng sản là một lũ ăn cướp, một lũ khô rách áo ôm rồi đi cướp được cái chính quyền, là nó phải khai thác cái tài sản quốc gia, nó xây biết bao nhiêu thứ tượng rồi, chứ không phải là cái mà bây giờ đất nông chỉ là cái. Tôi không ngờ rằng đến là ngày hôm nay mà đất nông nó còn đòi nó xây tượng đài. Nó xây tượng đài là chính quyền địa phương nó đưa ra cái phương án đó, rồi nó bắt chính quyền trung ương chi cho nó để nó kiếm ăn. Mà ngân sách nhà nước bây giờ hết rồi, nhà nước đâu có thể tài trợ nó cái vụ tượng đài ở Đắk Nông được, cho nên nó phải bóc lột dân chúng, nó bắt dân chúng đóng góp xây tượng đài để xem nó đóng nó được bao nhiêu mà nó xây được, nó có thể là cả 10 năm cũng chưa thành cái tượng đài này đâu. Tôi nhớ là trước đây nó tổ chức nào là ngàn năm Thăng Long nào kia, là chúng nó ở trong một cái tâm trạng của một bọn khô rách Âu văn cướp và đi chính quyền, và nó phải tô đậm cái sự thắng lợi của nó bằng mọi cách. Cái đó tôi đặt tên ở trong nước cũng như là tôi đã từng đặt tên là nó có cái tâm lý ăn mày quá khứ, hiện tại của nó trả ra cái giống gì cả, nó cứ phải tô đậm cái quá khứ để nó xây tượng đài chỗ này, nó xây kỷ niệm này kia ở chỗ kia, để cho nó chúng tôi đã giúp những như thế này, chúng tôi công lao với đất nước này, những người này có công lao, mẹ liệt sĩ, tượng đài mẹ liệt sĩ thì nó được xây ra tùm lum hết. Ở bây giờ Đắk Nông bây giờ chắc nó xây, tôi không hiểu đấy, nó xây tượng đài của ai hay là của đồng bào thượng mà chống Mỹ cứu nước, hay là của Hồ Chí Minh, hay là của ai, nó chuyên môn nó phê ra những cái phương án này để nó chấm một chín của địa phương, nó chấm một những gì đó. Mà có nhiều cái phương án tượng đài mà nó làm dở làm ra trả ra cái giống gì cả. Rồi cái ví dụ như là cái tượng đài, mấy cái tượng đài ở ngoài Bắc mà cái tượng đài Lý Thái Tổ, mà nó cho Lý Thái Tổ mặc triều phục giống như là triều phục của vua Chúa Minh Tẩu. Thế nên một cái lũ trò khỉ này nó dở cho nhiều cái tức cười lắm. Rồi ngàn năm Thăng Long rồi nó xây cái bức tường gì mà dài mà bao nhiêu mét, nó khoe là dài nhất thế giới, nó luôn luôn cái gì nó cũng khoe nó là nhất thế giới. Mà nó không khoe được thì nó đi nó đóng tiền, hay là nó cho cái hệ thống thì Guinness rồi đấy. Cái này là nhất thế giới, của nó nhất thế giới. Đúng là một lũ giờ cho khỉ. Những cái chuyện hôm nay là tôi tức cười với nó về cái vụ xây tượng đài rất nhiều rồi. Mà có nhiều cái tượng đài bây giờ sang xây là giang là mình đế hết tiền rồi, mà ngân sách trung ương không có tài trợ cho nó gì cả. Nó bề ra để cái bọn địa phương nó chấm mút nó rồi. Tôi không để ý đến cái chuyện là nó đất nó như thế này, dân nghèo như thế, mà dân nghèo đến đâu thì nghèo, mà nó bóc lột được thì nó vẫn cứ bóc lột, bởi vì nó coi cái nước Việt Nam là cái chiến lợi phẩm của nó. Nó khai thác tài nguyên, nó khai thác dân chúng, thậm chí mà ngân sách của nó thiếu hụt, nó là không là nó đem nó tăng giá xăng lên đó. Nó là bây giờ là siêu cao thuế nặng, nó bắt chẳng những thuế nó đành rồi, cái lệ phí đó, trung bình mà anh xin một cái giấy gì đó thì anh tôi theo tài liệu tôi thấy ở trong nước người ta tố cáo có những cái giấy mà phải đóng tới 18 cái thứ lệ phí mới được cái tờ giấy đó. Thuế siêu cao thuế nặng nó còn lệ phí nữa cơ, rồi bây giờ nó bóc lột xây tượng đài là cái chuyện là cả chế độ của nó như thế. Thì trên nó bóc lột kiểu khác và dưới nó bóc lột kiểu khác. Thì chế độ của nó đến cái giai đoạn này thì tôi thấy là nó cái ngày mà nó đi vào quan tài cũng gần lắm rồi. Nó càng dở những cái trò này ra thì nó càng mau chết mà thôi. Vâng, thưa
xin
hết.
Dạ vâng, xin mời anh Việt Thanh thưa anh.
Dạ, tôi còn nhớ cách đây như là 6 tháng hay 1 năm trước, một cái tỉnh nào của miền Bắc hay là Sơn La hay Phú Thọ gì đó, thì chúng tôi có được xem những cái hình ảnh những trẻ em mà tiểu học mà đi xe qua một cái con sông nhỏ, cũng không nhỏ mà cũng không lớn, đi xa để mà đi học. Thì các em nó lại họ nghĩ ra nó có một cái dây thép rồi là đi vào một cái giống như cái balloon nó là đeo qua để mà đi học bên kia. Tức là nói tóm lại chỉ cần một cái câu cây cầu hoặc là một cái con đò gì đó để mà đưa cho học sinh đi học, thì họ cũng không có tiền để mà làm cái đó, hay là chính quyền địa phương không đủ sức để mà làm. Thế nhưng mà cũng đưa một cái đề án để mà xây những cái tượng đài đồ sộ. Thế rồi thì cãi qua cãi lại rồi bây giờ cũng không biết là cái tượng đài nó đi về đâu. Thế thì đúng như luật sư có nói đó, như chúng ta đã học lịch sử Việt Nam của chúng ta hay là các nước khác cũng vậy. Khi mà người dân bị bóc lột đến cùng cực, gọi là siêu cao, thuế nặng, phải đóng góp đủ thứ từ nhân lực cho đến tài chính, thì có lẽ là đến cái lúc đó người dân không còn chịu đựng nổi nữa thì phải họ đứng lên. Mà không những là siêu cao thuế nặng không, mà còn về vấn đề tinh thần thì là không có tôn trọng nhân quyền, muốn bắt ai thì bắt, muốn giam ai thì giam, muốn người ta đi thế giới tôn giáo này cũng không cho đi, phải đi tôn giáo quốc doanh. Thì như vậy đó, vừa vấn đề vật chất mà vừa vấn đề tinh thần thì nó coi người dân cũng không ra gì cả. Thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ là có đến một cái lúc nào thì dân chúng người ta phải đứng dậy. Mà mới đầu thì chúng tôi cũng có một cái tín hiệu thấy cũng vui vui là những cái vụ đồng tâm. Thì mình thấy chắc là như là các trò khỉ đây. Nhưng mà ít ra cũng thấy là họ có thiện chí chăng. Nhưng mà ngày hôm nay thì quý vị thấy càng rõ ràng như là ông Tổng thống Thiệu có nói đó. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm mà đừng nghe những gì Cộng sản nói. Thì đó là chúng tôi chỉ có thể đến dùng cái câu của ông Tổng thống Thiệu để mà nói về cái đảng mà gọi là, luật sư gọi là cũng một lũ khỉ đó, thưa luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Thưa hai vị, liệu cán bộ cao cấp của bọn Cộng sản Việt Nam có thực hiện đứng đắn về việc khai tài sản của khoảng 1.000 quan chức cao cấp vừa được Bộ Chính trị Việt Nam ra chỉ thị vào ngày 23 tháng 5 2017 hay không? Thưa luật sư có nghĩ rằng 1.000 quan chức cao cấp này họ sẽ làm một cái bản gọi là bên này nó gọi là cái tờ liệt kê tài sản là mỗi lần mình đi mượn tiền nhà băng đó, thưa luật sư, thì không biết là mấy ông này luật sư nghĩ là họ có khai một cách đàng hoàng hay không ạ? Có sao khai vậy không, thưa luật sư?
Vâng, tôi đã theo dõi cái vụ này không phải bây giờ, lại là một cái trò khỉ nữa, là nó khai tài sản mà nó khai láo nhiều lắm. Và năm ngoái nó đã báo cáo rằng thì là chúng tôi đã kiểm tra lại cái kê khai tài sản đàng hoàng và chỉ có trong bao nhiêu vụ khám phá ra được có năm bảy vụ khai láo thôi. Khai tài sản mà nó có kiểm tra lại thì nó bảo chỉ có bằng cái khai láo thôi, mà bây giờ nó bị khui nhiều quá, nó lại đem ra cái gì trước kia đó, nó khai tài sản mọi người, nhưng mà bây giờ dân chúng bắt bẻ ra thì là mấy ông chóc bu sang khai tài sản, bây giờ nó bắt mấy ông chóc bu là hơn 1.000 quan chức cao cấp khai tài sản, và tuyên bố nó làm được đấy. Là vì năm ngoái thì tôi nhớ là cái cuộc quen anh tỉnh ủy nào đó bị về cái đó, thì nó nói rằng thì nó xây nhà xây cửa ta như thế là con trên nhà tới tên con nó chứ phải trên nó đâu. Rồi thì nó bảo hỏi tiền đâu, mà nó bảo tiền bà con dòng họ đóng để xây cái nhà thờ tổ này chứ không phải mà nó đâu. Nó có đủ mọi cách để nó ra gian lận, nó không làm cái hệ thống khai thuế lợi tức như ở bên Mỹ này. Nếu mà nó làm cái đó thì làm sao mà khai lão được, làm sao mà lấp liếm được. Bây giờ nó chế độ của nó như thế, nó không có cái chế độ đàng hoàng về cái vấn đề khai lợi tức. Thì bây giờ khai tài sản thì nó lại hỏi nó năm nào nó cũng khai chứ, nhưng mà nó khai gian mà không có cái hệ thống để biết bắt cái khai gian. Thành ra nó tôi nghĩ rằng thì nó bày ra cái trò này là để làm dịu dư luận thôi, chứ còn thì là tôi đoán nó làm được đấy. Mà nó làm được thì nó cũng lấp liếm cho nhau thôi. Nó như là cái anh gì mà xây cái nhà mà bất hợp pháp, nó thì kiểm thảo phê bình thì kỷ luật thì khiển trách thôi, chứ nó có tịch thu cái nhà đó đâu. Đã xảy ra nhiều vụ rồi, tôi theo dõi mấy năm nay nhiều vụ rồi. Bây giờ tôi không có tài liệu trước mắt để tôi nói ra những cái vụ mà nó bắt bẻ rất nhiều anh khai nhà lão, nó gấp liếm mà hồi cùng cái cùng lắm không thể lấp liếm được, thì nó bảo nó thi hành kỷ luật như kia rồi, mà nó có đòi lại cái nhà đó đâu, nó có đòi đuổi cái thằng đó ra khỏi cái nhà đó đâu, anh ấy nó khai gì thì ai mà nó giả dụ mà nó bị phạm tội là không thể chối cãi được, thì nó xử theo cái kỷ luật đảng, nó cũng chỉ là phê bình khiển trách rồi đối với là tịch thu được tài sản khai ra vô căn cứ của hơn 1.000 cái cao cấp này mà thôi. Vâng, xin ông Việt Thanh bổ túc.
Dạ, vâng, là anh Việt Thanh nghĩ là một tên một ngàn tên quan chức cao cấp này, họ có thực sự họ làm một cái tờ financial statement để mà đưa cho chính phủ hay là đưa cho người dân hay không chưa anh?
Dạ thưa, nó có hai cái khía cạnh. Thứ nhất là về vấn đề văn hóa và cái tâm lý của người Việt mình. Ngay từ cái hồi trước là không ai bắt khai tài sản cả. Thế nhưng mà cái người nào mà làm gọi là có tật giật mình, tham nhũng này kia nọ, thì chắc chắn những người đó không cần bắt kê khai, nhưng mà họ cũng để tên là con hay là cháu hay là chát gì vân vân. Thì đó là cái văn hóa hay là cái sự suy nghĩ của người mình đó, từ xưa đến giờ rồi. Và bây giờ theo cái đảng Cộng sản nó lên đó, thì cái tình trạng đó đó nó lại càng thêm quá độ. Thì đúng như là luật sư có nói hồi năm ngoái đó, nó nói là về vấn đề tham nhũng rồi kê khai tài sản, thì họ nói là họ tìm mãi mà chỉ trong ví dụ thành phố Hồ Chí Minh cũng có 7-8 người là như vậy thôi. Mà trong khi đó, đó thì những cái viên chức cao cấp của Cộng sản ở Sài Gòn thì thiếu gì, nhưng mà nó cái kết luận là như vậy, tức là nó bao che lẫn nhau. Nhưng mà trường hợp ở đây thì chúng tôi nhận thấy rằng là bây giờ cái sự mà đánh đá trong nội bộ và những nhóm lợi ích ở trong cái đảng Cộng sản Trung ương của nó cũng có thể là đến cái thời kỳ gay cấn. Thì tôi nghĩ rằng thứ nhất, nó dùng cái vấn đề kê khai tài sản này cái gì để che mắt dân, nói rằng đấy chúng tôi là con người thanh bạch, tôi khai hết, tôi đâu có gì đâu. Thế nhưng mà đồng thời một lúc là hai phe nó đang nghĩa là gọi là cấu xé nhau. Thì bây giờ cái thói phe A đây là của Nguyễn Phú Trọng chẳng hạn, mà phe B là Nguyễn Tấn Dũng. Thế thì bây giờ phe A nó đang ở cái thắng thế, thì nếu cái người của cái phe B, tức là Nguyễn Tấn Dũng, mà kê khai láo léo thì nó sẽ khui ra và nó sẽ đưa ra những cái hình phạt đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà còn cái phe A, tức là phe Nguyễn Phú Trọng, thì toàn những người thanh bạch không, tại vì ông Nguyễn Phú Trọng ông gọi là trọng lếu hay là cái đại khái như vậy, ông nói là bề ngoài ông là con người thanh bạch, ở trong nhóm của ông cũng chẳng có gì cả. Thành ra thứ nhất là để nó làm che mắt dân chúng, tâm lý quần chúng ở đây chúng tôi đây là những người trong sạch. Và thứ hai, nó có thể dùng cái này để mà nó thanh toán lẫn nhau một cách rất là chính đáng, không ai có thể nói được. Vì rõ ràng là cái phe kia nó bắt chúng tù là làm cái gì tội, bây giờ nó có công an, cảnh sát, nó đầy đủ những giấy tờ, thì bên kia nói làm sao, ăn làm sao bây giờ. Thì bây giờ nhìn lại ở bên Trung Cộng thì Đặng Tiểu Bình thì nó đúng ra nhận thấy rằng nó có một cái tinh thần dân tộc mạnh hơn là mấy cái anh Cộng sản Việt Nam. Thì nó còn nghĩ đến cái quyền lợi của dân chúng và có những cái chiến dịch của nó gọi là diệt ruộng, nã hổ và diệt ruồi. Tức là nó làm cả cái lớp gọi là thứ dữ, tức là cán bộ cao cấp, và diệt ruồi là những cái cán bộ con ở dưới. Thì nó cái chương trình kế hoạch của nã hổ diệt ruồi đó thì thấy rằng nó cũng có một phần kết quả. Thì bây giờ mấy anh Cộng sản Việt Nam thì bắt chước mấy anh đàn anh Trung Cộng thì cũng làm như vậy, nhưng mà làm cho có hình thức. Nhưng mà cuối cùng tôi nghĩ rằng là vì những cái nhóm lợi ích rồi nên sẽ cấu xé lẫn nhau, và anh nào mà vô tình ở trong cái phe tối nghịch ấy, thì cũng sẽ bị hạ bệ mà thôi. Thì đó rồi nó cũng lỉnh quỉnh là người dân cũng chẳng được một cái gì. Thì nó cấu xé lẫn nhau đó, nhưng mà tài sản đó nó đâu có phạt để đưa vào cái ngân quỹ trung ương đâu. Thế rồi từ từ rồi nó cũng đâu mất, như là cái hồi mà chúng tôi hồi đó thì còn rất nhỏ, nhưng mà bị gọi là tịch thu về thuế nông nghiệp. Thế thì tất cả những người đến để mà đấu tố hay là kê khai những tài sản của gia đình chúng tôi đó, thì mình cũng nghĩ rằng là chắc mấy người đó rồi cũng sẽ được chia một ít cái bàn, cái ghế hay là cái tủ gì không. Nhưng mà chúng tôi hỏi lại thì sau này là chẳng ai được cái gì cả, thì chỉ có các tổ cán bộ nó được thôi. Thế có khổ không thưa quý vị? Thì bây giờ cũng vậy. Bây giờ dù nó có khai đến ông A, ông B, ông C mà có tội rõ ràng, nhưng mà những tài sản đó thì nó cũng chia lẫn nhau cho nhau thôi. Đó, rồi nó cũng thanh toán lẫn nhau mà thôi, chứ còn sự thật người dân thì cũng chẳng được cái gì. Thì đó là ý kiến của chúng tôi, thưa quý vị.
Dạ vâng. Mai xin được cảm ơn luật sư, cảm ơn anh Việt Thanh đã đến với chương trình Chuyện Quê Nhà của chúng tôi hôm nay. Và Mai cũng không quên cảm ơn quý vị thính giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của chúng tôi. Và thưa quý vị, Mai có nhìn thấy một vị thính giả gọi vào, nhưng mà khi Mai gọi lại đó, thì vị thính giả này không có nhận phone rồi sao lại cúp đi. Vâng, thưa quý vị thính giả, Mali cũng còn một vài phút phù du cho chương trình ngày hôm nay. Nếu như mà vị thính giả 0988, xin mời, nếu mà vị thính giả 0988 thuộc số vùng 571 muốn tham gia đóng góp ý kiến, Mali đang gọi cái số đó để coi vị thính giả đó có lên tiếng hay không. Vâng, thưa quý vị thính giả, khi mà nói chuyện về vấn đề Cộng sản Việt Nam thì phải nói rằng không biết bao giờ thì chúng ta mới nói hết được. Mà không biết bao giờ thì người dân của Việt Nam chúng ta mới thoát được cái gông cùm của bọn quỷ đỏ. Call has been forwarded to an automatic voice message system. Dạ vâng. 57121. Dạ vâng, rất tiếc và vị thính giả 0988 không có nhận phone. Giờ đó Mai Ly xin được trở lại với anh Việt Thanh và luật sư Đinh Thạch Đức. Thưa luật sư, tới đây thì có lẽ chúng ta phải chào tạm biệt cùng luật sư cũng như quý vị thính giả. Mai Ly xin mời luật sư lên tiếng ạ.
Vâng, xin có lời chào tạm biệt thính giả của Đài Việt Nam, tạm biệt cô Mai Ly và tạm biệt ông Việt Thanh.
Dạ, chúng tôi là Việt Thanh cũng kính chúc quý vị một đêm an lành và những cái cuối tuần hạnh phúc. Và có một cái tin mừng, nếu mà chúng tôi không lầm thưa cô Mai, là bây giờ đài chúng ta lại có thêm được một cái hệ thống mới để mà quý vị có thể gọi vào một cách dễ dàng hơn thay vì dùng Skype với cô Mai. Thì có lẽ là nếu mình dùng cái hệ thống đó thì hy vọng rằng là tất cả quý vị cũng có thể mình chia sẻ được với nhau nó dễ dàng hơn thay vì mà phải gọi qua gọi lại được, thưa cô.
Dạ vâng, Mali, thực sự cái hệ thống mới của chúng ta thì vẫn còn đang trong cái thời gọi là thực tập. Do đó thì các bạn hại lắm, thưa anh. Hy vọng là trong chương trình gì tới thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống âm thanh khác, thưa quý vị. Và Mali xin được cảm ơn luật sư, cảm ơn anh Việt Thanh và xin kính chúc hai vị một buổi tối an bình và ngày weekend thật là vui vẻ và xin hẹn gặp lại hai vị trong chương trình tuần tới. Xin kính chào, tạm biệt.
Đời ngày sau tàn lửa khói, mẹ Việt Nam đau từng cơn xót xa nhìn đời, người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối dàng. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất? Giặc sau ngang tàn trên quê hương ta, hoàng trường xa đã bao người dân vô tội chết ngập ngôi vì tay súng giặc nào. Làm một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi, từng đoàn người đi chẳng nề chi, cả trẻ gái trai giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược ban nước Việt Nam.
all.